Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Diên Hồng để tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế.
Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dành cả ngày cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ chiều nay.
Phần tin thế giới có những thông tin, các lãnh đạo EU và Trung Quốc họp trực tiếp lần đầu tiên sau 4 năm.
Thượng viện Mỹ bác dự luật viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel.
Nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước, Thái Lan thông qua chính sách hoàn thuế mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023.
Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thipaday Hunmanet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
Thưa quý vị, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, trước những khó khăn thách thức của nền kinh tế, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, người dân đã nỗ lực cố gắng để khắc phục, thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Chính phủ tổ chức hội nghị Diên Hồng để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng khẳng định, để tìm ra lời giải cho bài toán tín dụng, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng phát triển trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, mỗi đại biểu cần phát biểu thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhau, phát huy đoàn kết để cùng đóng góp và cần cả sự hy sinh, nhường nhịn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào, dứt việc đó. Thủ tướng lưu ý thêm, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế chúng ta đang chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu còn hạn chế, nên hành động phải thận trọng, chắc chắn, bước đi phù hợp nhưng phải có lộ trình để ngày càng sử dụng công cụ thị trường nhiều hơn là công cụ hành chính tiến tới thị trường đầy đủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Ngày hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp đoàn đại biểu Belarus do Thủ tướng Roman Golovchenko dẫn đầu trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chào mừng Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã điểm lại những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của thành phố thời gian gần đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của ngài Thủ tướng sẽ tăng động lực, tình hữu nghị nồng ấm cho quan hệ hai bên, đồng thời mong mỏi dưới sự chứng kiến và chỉ đạo dẫn dắt của Thủ tướng, quan hệ của Hà Nội với thủ đô Minsk sẽ tiếp tục khởi sắc, phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố Hà Nội dành cho phái đoàn. Thủ tướng bày tỏ sự ấn tượng với sự phát triển của thành phố Hà Nội. Theo ông, Hà Nội không chỉ là thành phố anh em kết nghĩa với Minsk mà còn là một trong những đối tác lớn của Belarus. Thủ tướng Belarus cũng đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hợp tác mọi mặt giữa Hà Nội và Minsk, trong đó bao gồm việc trao đổi đoàn nghệ thuật của Hà Nội sang thành phố Minsk, tổ chức diễn đàn kinh tế và thương mại Việt Nam-Belarus, cũng như xem xét trao đổi đoàn Việt Nam sang tam cơ sở giáo dục tại Belarus. Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và Thủ tướng Roman Golovchenko đã chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác thực hiện thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Hành chính thành phố Minsk giai đoạn năm 2024-2026.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14. Chất vấn về nhóm vấn đề lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung nêu câu hỏi về giải pháp khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu tổng thể các dự án giao thông, cũng như truy vấn về tiến độ triển khai một số dự án quan trọng trên địa bàn.
Nếu thực trạng một số dự án đầu tư công qua nhiều địa bàn được chia nhỏ, dẫn đến không hiệu quả, khó khăn trong triển khai, gây bức xúc trong nhân dân, đại biểu Đoàn Việt Cường, Tổ Đông Anh chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân về giải pháp khắc phục hiện trạng đầu tư thiếu đồng bộ và được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân trả lời.
Rút kinh nghiệm cho cái việc này, chúng tôi cũng đã đề xuất với thành phố đầu tư tiếp tục cho 31 cái tuyến hạ tầng khung trên địa bàn thành phố. Thứ nhất là khép kín các tuyến đường vành đai. Thứ hai là khép kín các cái tuyến đường quốc lộ, các trục hướng tâm trên địa bàn thành phố, các hệ thống cầu để làm sao đảm bảo cái hệ thống giao thông đường bộ của chúng ta nó đảm bảo kết nối và thông suốt. Các dự án này nếu quy mô quá lớn thì chúng ta sẽ chia phân kỳ và dừng theo các điểm dừng kỹ thuật để khi đầu tư đến đâu thì cái dự án, cái đoạn đường đấy nó phát huy tác dụng, là phải khớp nối hạ tầng.
Đại biểu Nguyễn Thanh Bình, Tổ Tây Hồ nêu hiện trạng nhiều công trình đầu tư không dứt điểm, phải điều chỉnh, gây đội vốn kém hiệu quả, để chất vấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Phi Trường về vai trò tham mưu trong đầu tư các dự án.
Hiện nay còn rất là nhiều công trình giao thông đầu tư là dàn trải, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Từ cái thực trạng này thì xin được hỏi đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải là trong quá trình thẩm định các cái dự án, Sở Giao thông Vận tải đã có những cái tham mưu như thế nào đối với Ủy ban thành phố để tập trung đầu tư cho nó có hiệu quả, những cái nguyên tắc lựa chọn, thứ tự ưu tiên đối với các dự án đầu tư như thế nào?
Về nguyên tắc, thành phố hiện nay cũng đang chỉ đạo theo hướng là số lượng dự án phù hợp với khả năng cân đối bố trí nguồn vốn và đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, cũng như là các dự án chuyển tiếp giai đoạn này thì phải hoàn thành xong và chuẩn bị điều kiện cho các giai đoạn trung hạn về sau. Còn về quan điểm thực hiện ấy, cố gắng là thực hiện đầu tư chọn gói dự án, tập trung đầu tư dự án hoàn thiện kết nối giao thông, giải tỏa ùn tắc, khắc phục các điểm đen tai nạn và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Về thứ tự ưu tiên ấy, thì thứ nhất là các dự án cấp bách trọng điểm, các đường vành đai, hướng tâm, đường sắt đô thị, hoàn thiện dứt điểm các hầm chui, cầu vượt. Cái thứ hai là đầu tư các cầu qua sông Hồng, các tuyến kết nối với tỉnh ngoài và đầu tư các cái đoạn kết nối vành đai, kết nối các đường cao tốc. Ưu tiên thứ tư là các cái tuyến đường tỉnh lộ và những cái trục chính còn lại.
Tình trạng các dự án bãi đỗ xe chậm triển khai cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm, yêu cầu các sở ngành giải trình làm rõ khó khăn, vướng mắc, có giải pháp khắc phục. Trả lời câu hỏi của đại biểu về cơ chế giá trông giữ xe để khuyến khích nhà đầu tư thu hồi vốn, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết.
Thế là giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề xuất một là phương án đề xuất khai thác và chỉnh nộp thuế. Như Sở Tài chính đã thống nhất đề nghị với Ủy ban thành phố là chuyển sang cơ chế đấu giá cái mặt bằng này để khai thác xe. Như vậy nhà nước sẽ có một khoản thu phí từ cái đấu giá này. Thứ hai, với bãi đỗ xe ngầm trên cơ sở quy hoạch, như đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã nói là phải có kêu gọi đầu tư. Nhưng tôi suy nghĩ muốn kêu gọi đầu tư thì phải có cơ chế. Ví dụ như là hỗ trợ lãi suất, ngoài chính sách về đất, thành phố đã cho miễn 100% thì chúng ta sẽ hỗ trợ lãi suất cho nhà đầu tư. Và cũng có một chính sách nữa là một số khu vực công cộng chúng ta đang quản lý thì có thể đầu tư ngân sách để mà xây dựng bãi đỗ xe ngầm.
Đại biểu Trần Khánh Hưng, Tổ Ba Vì chất vấn Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về chỉ tiêu quy hoạch, diện tích khai thác thương mại để khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư bãi đỗ xe, và được Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời.
Đối với cả ngành quy hoạch kiến trúc thì chúng tôi cũng sẽ có xem xét để điều tiết về mặt chỉ tiêu. Hiện nay diện tích không gian ngầm để làm bãi đỗ xe cũng như thương mại thì một phần lại bị tính vào hệ số sử dụng đất của các công trình. Và chúng tôi đang có ý kiến để kiến nghị với Bộ Xây dựng là khi mà làm những cái công trình hỗn hợp bãi đỗ xe mà kết hợp với công trình không gian ngầm thì cái phần diện tích này sẽ phải tính toán như thế nào để hợp lý, để tránh cái việc mà tăng thêm đối với cả hệ số sử dụng đất của công trình. Bên cạnh đó nữa là việc khuyến khích cho việc sử dụng công nghệ cao trong cái vấn đề sử dụng bãi đỗ xe để chúng ta có được một cái công suất và cái vị trí chỗ đỗ tốt nhất cho một đơn vị diện tích làm bãi đỗ xe.
Trả lời chất vấn của đại biểu về giải pháp khắc phục trong thời gian tới đối với một số hạn chế của hệ thống đèn giao thông và camera, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết cần tập trung triển khai 4 dự án về camera trên địa bàn. Hiện Công an thành phố đã và đang chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng báo cáo thành phố cho xây dựng nền tảng tổng thể để phát triển hệ thống camera của thành phố. Có dự án quận đầu tư, huyện đầu tư nên chưa bảo đảm kết nối, liên thông, đặc biệt chưa có ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo, tiếp thu, giải trình, làm rõ những nội dung liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ động nghiên cứu, đề xuất trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố 47 nội dung. Lũy kế trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chuẩn bị 101 nội dung trình các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng về cơ chế chính sách, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư, phân cấp, ủy quyền, quản lý nhà nước. Qua đó đã từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để thu hút và khơi thông nguồn lực, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý công tác nhà nước và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố trong thời gian tới. Về công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết,
Ủy ban thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương xử lý giải quyết kịp thời, thỏa đáng 333 ý kiến, kiến nghị của đại biểu Hội đồng thành phố và cử tri của thủ đô trước và sau kỳ họp thứ 12 của thành phố. Bên cạnh đó, Ủy ban thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương xử lý giải quyết kịp thời, thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và cử tri thủ đô từ đầu nhiệm kỳ lũy kế. Từ đầu nhiệm kỳ nay, Ủy ban thành phố đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 1.535 trên 1.927 kiến nghị, chiếm gần 8%, và tiếp tục chỉ đạo giải quyết phần còn lại là 392 kiến nghị.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thông qua nắm bắt giải quyết kiến nghị cử tri, các cơ quan chức năng của thành phố đã chuyển biến tích cực trong việc tháo gỡ những bức xúc trong thực tiễn, những vướng mắc bất cập trong cơ chế quản lý, điều hành, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân thủ đô. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số khó khăn tồn tại mà cử tri và nhân dân đã kiến nghị tại phiên chất vấn ngày hôm nay. Về giải pháp thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ.
Ủy ban thành phố sẽ tập trung tìm những biện pháp căn cơ hơn để từng bước xử lý những tồn tại nêu ra hôm nay, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, cùng với thực hiện chủ đề năm 2023 là kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển, gắn với thực hiện hiệu quả, chất lượng, cái thực chất hơn cái chỉ thị 24 của thành ủy về tăng cường kỷ cương kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định, với tinh thần cầu thị, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu và sẽ chỉ đạo triển khai khắc phục những bất cập tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên chất vấn ngày hôm nay và báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, sôi nổi và hiệu quả cao.
Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại phiên chất vấn, tái chất vấn đã có 38 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Nhiều đại biểu trong đó có các đại biểu không chuyên trách tham gia tích cực, trách nhiệm, phát biểu sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề quan trọng, giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. Có 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 8 Giám đốc sở ngành, 2 Giám đốc Ban Quản lý Dự án, 1 Tổng Giám đốc Tổng Công ty và 2 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đã tham gia trả lời, báo cáo, giải trình những nội dung liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã báo cáo tiếp thu giải trình các nội dung chung của thành phố và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, nội dung chất vấn, tái chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thể hiện vai trò trách nhiệm, quyền giám sát của Hội đồng Nhân dân, đồng thời là sự chia sẻ, đồng hành với Ủy ban Nhân dân thành phố trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân thủ đô.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành, quận, huyện và các đồng chí tham gia trả lời chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc các vấn đề và trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào các nội dung được chất vấn, không né tránh, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu nêu. Nhiều đồng chí đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của ngành, lĩnh vực phụ trách, đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trong thời gian trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục các tồn tại, quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, kết quả phiên chất vấn đã cho thấy nội dung được Hội đồng Nhân dân thành phố lựa chọn chất vấn, tái chất vấn là chúng và đúng, quan trọng, thiết thực, phù hợp với thực tiễn phát triển thành phố. Nội dung này đang được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đông đảo dư luận cử tri nhân dân quan tâm kiến nghị phản ánh.
Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban thành phố các cấp các ngành tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, khẩn trương chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ khắc phục các tồn tại hạn chế, thực hiện nghiêm túc các cam kết, lời hứa đáp ứng sự kỳ vọng, tín nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri nhân dân.
Căn cứ đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện và định kỳ báo cáo với Hội đồng Nhân dân thành phố kết quả thực hiện.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, hôm nay tại Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 8, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và Thạch Thất sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp với cử tri huyện Quốc Oai và kết nối trực tuyến với cử tri huyện Chương Mỹ và Thạch Thất. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội đã báo cáo tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ tại kỳ họp trước. Phát biểu tại hội nghị, cử tri các huyện đánh giá cao kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua. Những ý kiến của các đại biểu Quốc hội tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ đóng góp cho dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Bên cạnh đó, các cử tri ba huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và Thạch Thất tiếp tục kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội năm kiến nghị tập trung vào xem xét sửa đổi bổ sung một số luật công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Ngoài ra, cử tri huyện Thạch Thất đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm giải quyết vấn đề ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập cục bộ đang là những vấn đề bức xúc trong nội đô của thành phố Hà Nội, di rời các trường học, bệnh viện trong nội thành, quan tâm đến các dự án đầu tư công chậm tiến độ, đội vốn đều do công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án gặp khó khăn. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi luật đầu tư công và các luật liên quan để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án nhóm B, C. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Khuất Việt Dũng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri ba huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất. Các ý kiến của cử tri sẽ được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo đúng quy định.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, thúc đẩy phát triển bền vững các khu công nghiệp dệt may và da giày, thách thức và cơ hội là nội dung tại Diễn đàn Khu công nghiệp năm 2023 vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Với sự tham gia của trên 130 đại biểu đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Công Thương, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da giày và Túi sách Việt Nam. Diễn đàn Khu công nghiệp năm 2023 đã tập trung thảo luận về các khó khăn thách thức và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của các khu công nghiệp dệt may tại Việt Nam. Lắng nghe nhu cầu của các doanh nghiệp dệt may và da giày về áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn bền vững, đồng thời đóng góp các ý kiến về các chính sách và giải pháp thúc đẩy ngành dệt may và da giày phát triển bền vững trong thời gian tới đây. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động thúc đẩy phát triển bền vững của doanh nghiệp, thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn năm 2021-2030.
Sáng nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm chương trình khởi nghiệp thông minh cho phụ nữ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe những câu chuyện truyền cảm hứng đến từ những phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa qua đào tạo từ dự án đã thành công trong quá trình khởi nghiệp.
Ngày hôm nay tại Hà Nội, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược thường niên lần thứ 29 Việt Nam Medipharm Expo năm 2023 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội ICE số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm quy tụ 150 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Đài Loan của Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam với 180 gian hàng. Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm tập trung vào 5 nhóm ngành chính bao gồm dược phẩm, thực phẩm chức năng, máy móc chế biến và đóng gói, máy móc và thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe, phân tích, thí nghiệm, phòng sạch, dịch vụ và nội thất bệnh viện, phần mềm và du lịch y tế, thiết bị nha khoa, nhãn khoa, mỹ phẩm, thẩm mỹ, thiết bị làm đẹp. Triển lãm diễn ra đến ngày 9 tháng 12 năm 2023.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an thành phố làm rõ thông tin giải đấu bridge và poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình. Công văn số 14654 từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, ngày 6 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận được đơn thư của công dân ở quận Đống Đa phản ánh việc công ty cổ phần giải trí V-Shop tổ chức giải bridge và poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình. Quy trình chấp thuận tổ chức giải nêu trên thực hiện trái quy định của pháp luật. Liên quan đến việc này, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, giao Công an thành phố chủ trì kiểm tra vụ việc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có, báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo theo quy định trước ngày 10 tháng 12 năm 2023.
Thưa quý vị, ngày 7 tháng 12 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt được giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5 giảm 509 đồng một lít về mức 21.290 đồng một lít, xăng RON95 giảm 668 đồng một lít về còn 22.322 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel giảm 475 đồng một lít, còn 19.721 đồng một lít, dầu hỏa giảm 194 đồng một lít về mức 20.922 đồng một lít, dầu mazut cũng giảm 202 đồng một kg, không cao hơn 15.527 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay, nhà điều hành tiếp tục không trích lập cũng như trích quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Hôm nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo báo chí quốc tế, quản trị tòa soạn báo chí số, lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN. Tham dự hội thảo có 7 đoàn đại biểu quốc tế đến từ Liên đoàn báo chí ASEAN gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. Đây là hội thảo báo chí quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tham luận tại hội thảo đi sâu vào những vấn đề quản trị tòa soạn số hiện nay như xu hướng phát triển báo chí số trên thế giới và các quốc gia khu vực ASEAN, chiến lược chuyển đổi số báo chí ở Việt Nam, nền tảng số và công cụ số trong quản trị tòa soạn báo chí số, ứng dụng công nghệ trong xây dựng và quản trị tòa soạn số, nhân lực cho vận hành tòa soạn số, vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm xây dựng và quản trị tòa soạn số.
Trong các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12, Bộ Ngoại giao cùng Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở địa bàn đã tổ chức thêm 6 chuyến bay đưa công dân về nước. Tổng cộng đến nay chính phủ đã tổ chức 9 chuyến bay đưa 1.020 công dân từ Bắc, Bang San, Myanmar về Việt Nam. Đây đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả toàn bộ chi phí. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương nhân đạo và tinh thần đoàn kết quốc tế, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Ai Cập, Malaysia và Singapore đưa một số công dân các nước này rời khỏi Myanmar đến nơi an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối hai chương trình Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2023 và Hà Nội Concert Giai điệu người lính. Vào tối nay, mùng 7 tháng 12, Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả nhiều xúc cảm với vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội cả quá khứ và hiện tại.
Thưa quý vị, chương trình giao lưu nghệ thuật Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm, nơi được xem là nhà hát hiện đại nhất Việt Nam, với kiến trúc là sự cộng hưởng và giao thoa của các yếu tố cổ điển, hiện đại, lịch sử, gợi nhớ về những nhà hát đầu tiên của nhân loại. Chương trình được chia làm hai phần. Phần 1 có chủ đề mùa thu cách mạng, mùa thu lịch sử. Phần 2 với chủ đề mùa thu văn hóa thiên nhiên sẽ mang đến cho khán thính giả Hà Nội và cả nước không gian nghệ thuật ý nghĩa đặc sắc. Bên cạnh sự tập luyện chỉn chu của các nghệ sĩ cùng các khách mời, buổi hòa nhạc cũng không để thiếu sự chỉ huy đầy tâm huyết của nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Honna Tetsuji. Có mặt tại buổi tổng duyệt, nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội bày tỏ:
Hôm nay xem tổng duyệt cái chương trình để cho chương trình được ra mắt khán giả thủ đô và cả nước được xem trên truyền hình nữa, thì chúng tôi đánh giá rất cao về cái chương trình Concert Hà Nội Nỗi nhớ mùa thu. Phải nói đây là một cái chương trình rất là có nhiều ý nghĩa, nhưng đồng thời nữa là chúng tôi cho là tất cả các nội dung ở trong cái chương trình này ấy, là đều những cái bài hát đi cùng năm tháng rất là nổi tiếng của các tác giả nổi tiếng. Rồi là ekip đã chọn được các ca sĩ rất là nổi tiếng để đem đến cho khán giả. Đó là những cái mà chúng tôi đánh giá rất cao về cái chương trình của hôm nay. Rất là trang trọng và sang đối với lại một đêm biểu diễn nghệ thuật.
Hà Nội Concert là chuỗi chương trình do Đại Hà Nội tổ chức nằm trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô. Với sự chuẩn bị công phu, Hòa nhạc Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu kỳ vọng sẽ lan tỏa âm nhạc cổ điển tới nhiều đối tượng khán thính giả hơn nữa. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Hà Nội 1, app Hà Nội On, kênh phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đón nghe.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC Ursula von der Leyen tại Bắc Kinh, thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm. Đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên sau 4 năm giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Liên minh Châu Âu trong bối cảnh hai bên nỗ lực thu hẹp bất đồng còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại tới quan điểm xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine.
Các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã bác dự luật trị giá 110,5 tỷ đô la Mỹ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel, với lý do Mỹ cần ngân sách cho nỗ lực đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới giáp Mexico. Tất cả 49 nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đã bỏ phiếu ngăn chặn dự luật trên. Đáng chú ý, ông Bernie Sanders, một thượng nghị sĩ độc lập thường đứng về phía các nghị sĩ dân chủ, lần này chung quan điểm với các nghị sĩ Cộng hòa phản đối dự luật.
Chính phủ Thái Lan vừa thông qua chính sách hoàn thuế mới đối với một số loại hàng hóa và dịch vụ nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước. Chính sách hoàn thuế được thông qua nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hệ thống thuế và thuế điện tử. Tuy nhiên, một số loại hàng hóa dịch vụ như đồ uống có cồn, thuốc lá, ô tô, xe máy, tàu thuyền, nước máy, điện, điện thoại, dịch vụ Internet và bảo hiểm phi nhân thọ không được hưởng chính sách hoàn thuế mới.
Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ triển khai ứng dụng lệnh bắt giữ và hồ sơ thẩm vấn điện tử trong nỗ lực chung số hóa các thủ tục hình sự. Theo lộ trình, Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ đệ trình sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự với những điều chỉnh nêu trên tại kỳ họp Quốc hội năm 2024 để phê chuẩn.
Một vụ nổ súng xảy ra tại một trường học ở Liên bang Nga vào ngày hôm nay làm 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát cho biết một nữ sinh lớp 8 mang súng vào trường trung học ở huyện Bryansk và nổ súng vào các bạn học cùng lớp làm một học sinh thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nữ sinh này sau đó đã tự sát. Cơ quan điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự giết người.
Nhà chức trách Indonesia ngày hôm nay cho biết đã chấm dứt hoạt động tìm kiếm và cứu hộ những người đi dã ngoại có thể mất tích chưa được tìm thấy trong vụ núi lửa Marapi trên đảo Sumatra phun trào cuối tuần qua làm 23 người thiệt mạng. Các quan chức cho rằng đã tìm thấy tất cả những người mất tích, mặc dù ban đầu có lo ngại một số người dã ngoại đi vào các đường tắt nên chưa tìm thấy.
Bản tin thể thao.
Hà Nội FC vừa tạo ra cơn địa chấn tại AFC Champions League với trận thắng 2-1 trước đương kim vô địch giải đấu Urawa Reds. Với chiến thắng vang dội này, đội bóng thủ đô và một số cá nhân xuất sắc đã được nhận thưởng nóng. Cụ thể, Bầu Hiền đã thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng, cho hàng thủ của đội 200 triệu đồng. Riêng thủ môn Văn Hoàng được thưởng 100 triệu đồng cho sự xuất sắc của mình trong suốt trận đấu. Văn Hoàng liên tục cứu thua cho Hà Nội trong suốt hơn 90 phút thi đấu, trong đó có pha cản phá thành công quả phạt đền của cầu thủ đội bạn. Anh cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây chắc chắn cũng không phải số tiền thưởng duy nhất mà Hà Nội FC nhận được sau trận cầu lịch sử. Đội bóng thủ đô chắc chắn sẽ được nhận thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trước đó, sau trận thắng Wuhan Three Towns hồi tháng 11, VFF cũng đã thưởng cho Hà Nội 300 triệu đồng. Đêm qua, bóng đá Anh vô cùng sôi động với những trận đấu thuộc giải ngoại hạng. Đáng chú ý nhất là màn tiếp đón Chelsea của Manchester United trên sân nhà. Ngay từ đầu trận, Quỷ Đỏ đã chơi dồn ép đối thủ. Và ngay ở phút thứ 8 đã có được một quả penalty sau pha phạm lỗi của Enzo Fernandez bên phía đội khách. Tuy nhiên, đội trưởng Bruno Fernandez lại không đánh bại được thủ môn Robert Sanchez. Manchester United sau đó không chùn bước mà tiếp tục kiểm soát thế trận. Tới phút thứ 19, họ đã có được bàn mở tỷ số do công của Scott McTominay. Mãi tới phút thứ 45, Chelsea mới có lời đáp trả. Từ đường truyền của Mudrick, Cole Palmer tung cú đá chéo góc không mạnh nhưng hiểm hóc đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Onana và cả hàng thủ Manchester United. Bước sang hiệp 2, Quỷ Đỏ tiếp tục chơi lấn lướt, hàng loạt cơ hội được những ngôi sao tấn công bên phía đội chủ sân Old Trafford tạo ra. Phút thứ 69, McTominay hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu đón đường tạt của Garnacho, ấn định chiến thắng quý giá 2-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Manchester United trở lại vị trí thứ 6 với 27 điểm sau 15 vòng. Họ hiện bằng điểm với đội top 5 Tottenham
và hơn 1 điểm so với đội đứng thứ 7 Newcastle nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai mùng 8 tháng 12, trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.